Bà Bảo Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 2:04 giờ của Dallas. Bà Bảo Như Tuyền xin mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú thị trưởng Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong chương trình này, quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình, đặt câu hỏi cũng như là nếu mà có những câu chuyện nào trong khu phố của mình mà muốn chia sẻ cho quý đồng hương của mình biết được thì có thể gọi vào tham gia chương trình qua số điện thoại rất quen thuộc của đài 8178994110, 8178994110. Từ phòng ghi âm, Bảo Bảo Như Tuyền xin được gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài nhà 600 và chào Bảo Bảo và Như Tuyền.
Dạ, Như Tuyền cũng hân hạnh một lần nữa được chào đón chú. Một lần nữa chúng ta được nghe tiếng của thị trưởng thành phố Hoa Tâm City trên làn sóng vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, thưa quý vị. Và nếu mà quý thính giả có những câu hỏi nào thì thắc mắc thì quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào nha. Hôm nay chú có một ngày khỏe hay không chứ?
Từ bữa mà mình tổ chức party chơi tới giờ đó Như Tuyền.
Dạ.
Bữa hình như không biết có Như Tuyền có ca không, Bảo Bảo thì chắc có.
Nhờ cháu không ca cho nên người ta mới ở lại đến giờ chót đó chú.
Giỡn hoài, chú đưa lên làm thử rồi biết đâu người ta bắt phải mỗi tuần tổ chức là chết. Thì cho tới giờ chú thì bữa nay thì hơi tỉnh khỏe lại chút. Bây giờ đương nãy giờ đương ở ngoài sân dọn dẹp rồi kia, rồi nghe Bảo Bảo gọi cái là hết hồn luôn. Là chú là tưởng hôm nay ngày thứ tư, trời ơi nó quá bận rộn chứ.
Trời ơi, quý vị biết không, hôm mà chú tổ chức cái buổi tiệc cảm ơn đó, Như Tuyền, Bảo Bảo và một số anh chị em có ghé đến tham dự. Quý vị biết là người Mỹ đến cái buổi tiệc của chú rất là đông, và thức ăn thì trời ơi phải nói là ngon, như gọi là ăn 8 món luôn hả chú? 8 món mà ăn 9 món luôn. Trời ơi, mà phải nói là ăn phủ phê luôn quý vị. Ăn xong rồi không biết là nếu mà có hiệp 2 mà có nguyên ngày chắc ở lại ăn nữa quá. Mà rất là vui. Không ngờ chú cũng rất là nghệ sĩ. Nhìn thấy chú thì Tuyền biết là chú là cái gì mà gọi là có chữ sĩ sĩ trong đó là chú có ha. Rất nghệ sĩ, nào còn ca sĩ nữa nha. Trời ơi. Tu sĩ thì cháu có biết là chú có tu tại gia rồi, theo đạo Phật là tu sĩ tại gia rồi, mà lần đầu tiên như Tuyền nghe chú hát thì phải nói là rất là ngạc nhiên luôn, phải nói ái mộ chú quá trời luôn. Hát rất hay thưa quý vị, hát bolero tình dễ sợ tình. Mà hơn nữa quý vị biết không, trời ơi, trên sân khấu hả, đầu tiên thì như Tuyền thấy là chú trong bộ đồ vest của một thị trưởng thành phố Hoa Tâm City để ra mắt trong cái buổi cảm ơn đó, mà một tí chú lại thay một bộ đồ bay, phải nói là chú đẹp vô cùng luôn á, quá trời đẹp luôn.
Cũng nổ luôn á.
Không, cái này là cháu nói thiệt chứ, với không những người phi công mà mặc đồ bay á đẹp, mà cháu không ngờ cái tuổi của chú từ 70 mà đẹp trong bộ đồ bay giống vậy đó chú.
Dạ, bây giờ thì ở Dallas của mình, ở Dallas, Texas của mình thì nếu mà ai muốn thưởng thức dòng nhạc bolero đó thì không có cần phải đi đâu cho xa. Có vợ chồng của chú thị trưởng hát rất là hay đó quý đồng hương ơi.
Vậy là bắt đầu cái là ta nói ok, khi nào anh có bán băng làm ơn bán tôi băng mà chưa thâu á. Nếu muốn thâu thì tôi thâu.
Không chú, thật ra là như Tuyền thấy là trong những cái... những cái tài năng của chú đó thì cháu thấy là một người mà làm trong quân đội rồi phục vụ ở trong chính trường, rồi bên cạnh đó còn có những cái thú vui là mình gần gũi với âm nhạc, mình có cái tâm hồn hát, ca hát nữa thì nó làm cho cuộc đời của mình trẻ trung trước, cái tâm hồn của mình nó trẻ trung. Đó là lý do mà tại sao chú 70 tuổi mà vẫn trẻ.
Chú chơi nhạc cũng 28 năm. Hồi xưa mà cái thời khai thiên lập địa đó, đa số một số những cái ban nhạc lập ở đây á, thường những ban nhạc mà nó cũ chút á là từ ở trong chú ra nhiều hơn. Tại thời đó mà đờn khẩy khẩy là ngon lắm, chứ không phải chơi giống như giỏi giống như mấy em bây giờ đâu. Nhưng mà cũng chú cũng viết kịch nghệ, cải lương rồi này kia đủ thứ á.
Chú cho cháu hỏi nha. Thế thì ngày xưa chú cua cô đó, chú có hát cái bài mà hôm qua anh đến nhà em rồi bỏ quên cây đàn không chú? Hay là giống như là trồng cây si ở bên nhà cô không? Có hát cái bài mà thuở ý cây si anh trồng bên lối đi không?
Không, ngày xưa mà không quân á là toàn mấy cô cua cho chú không chứ sao chú cua
trời
cua
thôi đáp tại... xuống đi chú đừng bay nữa đáp chú, đáp chú, đừng chú, băng chú, rồi
chú xuống chú.
Vâng, thưa quý vị, phi công Trương Minh Ẩn đã hạ cánh xuống đường băng an toàn.
Chú nói cho nghe mấy cháu nhìn thấy cái party đó không?
Dạ.
Có những cái nhiều khi chú nhìn thấy làm lạ nha, cái party đó, cái chỗ đó rất là đẹp phải không?
Dạ.
Mà rộng lớn, có thể chứa 600 cho tới 700 người. Mà cháu biết không, cái buổi tiệc đó chú tốn chưa khoảng chừng 4.000 đô thôi. Mà có 9 món ăn, thì chú nghĩ là những cái gia đình nào mà, những anh em nào mà ví dụ như không có tiền mà tổ chức những cái chỗ mà mắc á, thì chỗ đó, đó là những cái idea đó cháu.
Trời, 4.000 cũng nhiều chứ chú. Thực ra 4.000 đối với một người mà về hưu là cũng nhiều đó.
Đấy, tại vì có những cái đám cưới, cháu thấy không, tốn một cái đám cưới mà mấy chục ngàn không?
Không chứ, đám cưới người ta có thu phong bì, còn chú tốn xong chú không thu phong bì lại.
Không có, thì chú ra thấy tổ chức ở đó, đó, nhiều khi chú thấy nó rất là tiện, vui. Nếu mà ai cũng muốn tổ chức đám cưới thì đem vô chỗ thành phố chú đó, chỗ đó. Vì chú làm giới thiệu thì số tiền rất là rẻ.
Dạ.
Mà để chú chi thâu thế cho thành phố luôn.
Ồ, thì ra là vậy.
Yeah.
Đây là một trong những cái chiêu quảng cáo cho thành phố Houghton City đây. Và cảm ơn chú rất nhiều. Vì thì anh chị em trẻ nào mà chuẩn bị mà có những cái lễ đính hôn hay là ra trường hay đám cưới rồi, những cái tiệc tùng gì đó, quý vị cứ đến đó mượn.
Dạ.
Dạ đúng luôn hả chứ.
Dạ, có sân khấu rồi, có máy nghĩa là professional âm thanh của người ta, nó tính luôn thì rất là rẻ, nếu mà chú giới thiệu thì rẻ lắm, đừng có lo chuyện đó. Ok
rồi. Dạ rồi, cảm ơn chú.
Chưa thì chú có nhiều chuyện chú muốn nói.
Dạ bây giờ thì mình có hai vị chờ trên đường
rồi,
dây
trả
mình
lời đi, trả lời.
Đón điện thoại chứ nha. Vâng, dạ, xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Dạ vâng, vị thính giả này vui lòng giúp Như Tuyền bảo thơ tắt hẳn cái radio hoặc là mình đi xa để tránh tiếng vang vọng lại nha.
À, chắc là mình chuyển đường dây cho một vị khác đi rồi quay trở lại với vị thính giả vừa rồi. Hello.
Hello. Dạ vâng, bà Bảo Như Tuyền xin gửi lời chào. Xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ, nghe được chưa ạ? Quý anh chị lên tiếng giùm nhé.
Cái tò mò một chút là hỏi Như Tuyền.
Dạ.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Nghe, nói đi anh.
Dạ, tôi muốn hỏi Như Tiền, Như Tiền có liên hệ gì với Thanh Tiền hay là Sơn Tiền không?
Dạ, cũng có là cùng một người Việt Nam, có chung mẹ Việt Nam ạ.
À. Mai là hỏi có quen Thanh Tiền không, chứ hỏi là Như Tiền có nhiều tiền không là chết tiêu.
Dạ, cháu cũng có nhiều tiền mà nhiều tiền lẻ chứ. Dạ chú ơi, chú có gọi vào chương trình còn có câu hỏi nào nữa hay không chú? Dạ. Dạ, nghe được chưa ạ?
Như Tiền có liên hệ gì với Thanh Tiền hay là Sơn Tiền không?
Dạ, dạ không có liên hệ gì thưa chú.
Hả?
Dạ không, chỉ có chung một dòng máu da vàng là có cái điểm chung đó thưa chú.
Không có gì hả?
Dạ.
Có, chỉ có hai người này, có một cái là giọng ca gần ngang nhau thôi.
Chú. Tôi chỉ hỏi có nhiều rồi thôi, không có hỏi cho bạn.
Rồi.
Trời ơi, chú ơi. Cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình. Hồi nãy Như Tuyền quên chứ, có chung một cái điểm chung đó là có chữ Tuyền. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello, xin chào quý anh chị ạ. À.
Dạ vâng, không biết vị thính giả này có thể nào lên tiếng giùm cho Như Tuyền và bà Bảo không ạ? Hello.
Hay là máy móc có trở ngại gì không vậy?
Dạ không.
Ông nghe được.
Nè, tiếng chú bên kia mà.
Dạ chú. Hello. Ơi, đúng chú rồi đó. Bây giờ nếu mà chú muốn nghe rõ thì chú phải tắt cái radio bằng nghe bằng cái điện thoại thôi thì nó sẽ rõ hơn á chú ơi.
Chắc là dạ. Quý thính giả nếu mà còn có nhà ý gọi vào tham gia chương trình thì xin quý vị gọi lại cho số điện thoại 817-899-4110 và xin vui lòng giúp chương trình một điều. Khi được nối kết với lại làn sóng, quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm cái radio quý vị đang nghe bên đó nha, nghe bằng điện thoại thôi thì tiếng nói của quý vị mới không có bị vọng lại được. Vâng, trở lại với chú Ẩn ạ.
Ok, như quý vị đã biết là cái vấn đề mà đèn xanh đèn đỏ tiểu bang đã bỏ rồi. 1 tháng 6 thì quý vị nào mà hay vượt đèn đỏ đó thì bây giờ cứ tự nhiên vượt đèn đỏ, nhưng mà nếu mà vượt mà cảnh sát bắt được á thì nó không phải là 75 đồng như lúc trước, mà số tiền có thể là 250. Do đó quý vị cẩn thận lái. Khi cảnh sát á, mà bắt do người cảnh sát nhân viên công lực ngừng á, thì cái số tiền rất là cao.
Dạ.
Còn nếu mà bình thường á, mà chỉ có camera không á, thì nó sẽ có cái nó tính có 75 đồng. Ví dụ như cái thành phố chú á, chú có cảnh sát với cái đám mà làm máy chụp hình đó là tới 2027, nhưng vì cái đạo luật nó đã ban hành là hình như 1 tháng 6 này là bỏ, do đó những người nào bị tiết cả ra Hotham City á, mà sau ngày 24 tháng 5 á, thì trên đây không có gửi tiết cạch gì cho quý vị khỏi đóng. Ok.
Dạ.
Thì còn quý vị nào đã nhận cái tiết cạch đó rồi thì gọi vô tòa để hỏi là cho biết là cái ngày mà quý vị bị cái tiết cạch. Còn những cái thành phố khác á, hình như có một vài thành phố sau khi cái contract nó vẫn còn hiệu lực á.
Dạ.
Thì quý vị cẩn thận coi chừng á, chạy á, có thể bắt bị chụp hình và tính tiền. Nhưng mà khi mà ra tòa, quý vị mà cãi tối đa không, đạo luật của tiểu bang đã xong giờ đó rồi, thì không có lý do gì mà tôi phải chịu vấn đề mà chạy đèn xanh đỏ như thế này.
Dạ.
Thì đó là những cái mà quý vị cẩn thận. Đừng thấy gửi cái bill về cái tự động trả tiền thì quý vị mất 75 đồng.
Dạ. Okay. Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Và bây giờ thì chương trình xin được mời một vị trên đường dây ạ. À. Hello.
Có nè, thằng Tuân nè.
Dạ. Vị thính giả này gọi vào giữ đường dây nhưng mà chắc có lẽ là không có nghe bằng cái điện thoại mà nghe bằng cái radio, cho nên có cái tiếng vọng lại. Bây giờ lên tiếng giùm cho Như Tuyền Bảo nha. Như Tuyền Bảo xin mời. Hello.
Hello.
Bữa nay sao mình gặp trở ngại nhiều vậy hả?
Đôi lúc có nhiều vị lần đầu tiên gọi vào cho nên là không có quen được với lại cái system đó chứ. Chắc mình cũng thông cảm một chút xíu. Xin mời ạ. À. Hello.
Yeah. Hello.
Dạ vâng. Xin cho biết tên ạ.
Mình tên Long.
Dạ chào anh Long, anh đặt câu hỏi đi.
Chào chú Trương Minh Ẩn.
Dạ chào anh Long.
Cháu nghe chú mới nói là cái đèn chụp là nó chặn mình 75 đồng đó chú. Thì hồi tuần trước cháu có bị ở Farmer Brand.
Rồi.
Rồi cháu đem cháu trả nó rồi. Nó mới trả 1-2 ngày rồi.
Không, tuần trước
bây giờ anh lấy về trả thôi. Nhưng mà nhảy nghe chú nói lại là tất cả các quận thì đều nó có cái lực bỏ hết đó chú.
No, cái luật của tiểu bang á thì thành phố bắt buộc phải tuân theo, chỗ nào cũng giống hệt nhau. Do đó nhưng mà quý vị á phải check với thành phố mình coi là vẫn còn hiệu lực hay không, tại vì có những cái thành phố nó có ký công tra với đèn xanh đỏ, thành ra họ không dám ngừng ngay tại chỗ bây giờ. Do đó luật sư của thành phố, bất cứ thành phố nào cũng vậy, đường điều đình để cắt bỏ cái vấn đề đó. Tại vì một khi cái đạo luật tiểu bang hay liên bang đã ban hành rồi á, thì ở dưới này dạ, không lý do gì mà đạo luật của thành phố không có tuân theo hết. Thì đây là dạ, cả một cái vấn đề nó cũng quý vị nên check với tòa án, tức là municipal court của thành phố mà quý vị bị á, phải coi vấn đề đèn xanh đỏ đã cắt rồi mà không còn sạch tôi tội gì, hiểu không? Và họ nói dạ, sao? Họ nói tại vì cái contract tôi vẫn còn, thì nếu anh chạy đèn xanh đèn đỏ thì tôi chụp hình anh phải trả tiền, thì cái chuyện đó giữa quý vị với thành phố nha.
Dạ. Yeah. Và làm sao mà chú check và chú biết được ví dụ chỗ đó nó đã
cắt? Dạ không, mình gọi lên cái tòa án của thành phố đó, gọi là municipal court. Tức là mỗi cái thành phố có một cái tòa án riêng. Do đó khi quý vị bị tiết cạch bất cứ thành phố nào á, thì quý vị phải lên thành phố đó là gặp mặt chánh án, hay là đồng ý nhận tội, hay xin học bất cứ cái gì để bỏ cái tiết cạch mình. Thì cái chuyện đó giữa quý vị và thành phố đó. Ok nha.
Vậy là cháu ở Carrollton, nhưng mà cháu đi làm, cháu đi ngang cái thằng Farmer Brand.
Dạ, phải gọi lên là Farmer Brand.
Ồ, Farmer Brand code cho chú.
Dạ, chỗ nào ghi tiết cạch thì chỗ đó mới biết cái tiết cạch quý vị là nên làm cái gì. Do đó quý vị bây giờ từ đây quý vị chạy qua Cali, qua tới Santana, quý vị bị tiết cạch thì quý vị phải deal với cái thành phố Santana, chứ ở đây họ không có take care cho quý vị.
Dạ.
Dạ. Ok nha. Bây giờ ráng là từng cái quý vị chạy dạ, chút xíu đi. Chạy có những cái thành phố đa số nếu quý vị chạy dưới năm mai họ ghi tiết cạch đâu. Nhưng mà có những cái thành phố trên năm mai là ghi tiết cạch. ngày xưa khi tôi ngoài đường á là thành phố 10 mai và xa lộ thì cho 15. Nhưng mà bây giờ xa lộ đã 75 rồi mà cho 15 nữa, đâm ra chạy 90 thì chỉ có nước là bán xong mới chết. Khi mà cái tốc độ lên tới 75 rồi, nhiều thành phố cho quý vị có 5 mai thôi. Có những thành phố cho quý vị 10 mai tùy theo cái ông cảnh sát đó hoặc là trong thành phố đó. Do đó quý vị cẩn thận, chạy chậm lại chút, về nhà trễ hơn chút mà đỡ tốn tiền. Có nhiều người đi chợ thôi, trời ơi, coi món hàng sale như thế nào, ra quất cái tư kệch mấy trăm bạc đau lắm. Ok nha.
Dạ, đúng vậy chứ.
Dạ. Thôi, dạ, cháu cảm ơn chú rồi. Hồi từng rồi, thứ bảy cháu cũng xuống Houston, thì cháu có ghé cái nhà cái chú đó là, không quên tên chú rồi, nhưng mà chú cũng là cảnh sát ở Đông Dallas. Ông nói chú mới ghé nhà ổng hai bữa trước.
Ủa vậy?
Không quên tên ổng. Ổng mới 60 tuổi, ổng retire, police, ổng tính về Việt Nam. Mà con quên tên chú đó.
Dạ,
chú mới ghé nhà chú đó 2 ngày.
Tham dự cái lễ của anh em giống như mừng là trong không quân có một người đại khái làm hơi lớn lớn, nhỏ nhỏ vậy đó.
Biết ai rồi phải không?
Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình nha.
Dạ, cảm ơn nhiều tiền, cảm ơn chú rất nhiều.
Dạ, dạ vâng, chào anh. Xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Hello, dạ vâng, bà Bảo Như Tuyền xin gửi lời chào. Hello.
À, từng biết vị thính giả này cố gắng gọi lại nhiều lần lắm nhưng mà sao không lên tiếng không được ta. Quý vị gọi trở lại nhé. Vâng, trở lại với chú thưa chú.
Ok. Quý vị biết gần đây ở Dallas là thành phố hầu như cứ trong mỗi tuần nào cũng có người bị bắn chết hết. Bây giờ cái người cảnh sát trưởng ở trên đó đang bị đồng bào question là lý do tại sao mà cái số người bị giết từ đầu năm tới giờ nó rất là cao. Thì ở đây nói sẵn luôn á, quý vị nào á mà đi mà thấy cái chỗ đông tụ tập, nhất là cái chỗ con cái mình đi lại mấy chỗ rửa xe mà thường thường cái chiều thứ sáu tụ tập nhau đồ đó quý vị, thì quý vị làm ơn kêu mấy đứa con đó đừng có tụ tập những chỗ đó, tại những cái chỗ mà đông người, nhất là tuổi trẻ nữa. Rồi trong đó có gái giết, có cô này, cô kia. Rồi nhất là khi có mặt của những người đẹp thì mấy cậu thanh niên lúc nào cũng cái độ cương nó cao hết. Lúc nào cũng bên đây kênh, cái bên kia kênh, cái hai bên diện để chứng tỏ rằng tôi là anh hùng hơn kia. Rồi giây phút nóng giận, bóp cò nổ chết người ta thì cả cuộc đời mình sẽ tiêu. Do đó có con cái, quý vị nên cẩn thận. Khuyên các con thiếu gì chỗ chơi, đừng có tụ tập những cái chỗ nào mà cái số người quá đông. Số người quá đông á thì lời qua tiếng lại, hoặc là ngay cả cái cách ăn mặc cái màu này bên kia cái vùng đó nó không cho mặc cái màu đó, rồi bắt đầu cũng găng nhau. Nhất là người mặc người Á Đông, rồi mặc da trắng, rồi Mỹ đen, rồi Bể rồi kia, có những cái group á nó không thích toán này, không thích toán kia. Quý vị tin tôi đi, tôi làm du đảng là trong vòng 32 năm nay á, tôi làm gì du đảng không, từ motorcycle gang rồi tới người Mễ đen, Mỹ đen, Mỹ trắng đủ thứ á. Do đó rất là kinh nghiệm trong vấn đề bị bắn. Do đó khuyên con em mình nên ở nhà hoặc là chơi tụ tập với chỗ nào nhà bạn rồi chơi, chỗ nào đông thì nên tránh, tại vì Dallas hiện tại giờ cái số người hầu như bị bắn rất là nhiều. Cái người mà bị bắn cuối cùng đó là 13 tuổi, hai bên bắn lộn nhau, đứa nhỏ nó dính đạn và chết. Dạ, cũng rất là tội nghiệp.
Thương tâm quá. Dạ, cảm ơn chú đã chia sẻ nhắc nhở. À, ở đây bà Bảo Như Tuyền cười là nãy chú nói chú làm du đảng, chắc là ai mới mở lên nghe nói trời ông này
làm về ngành du đảng chưa?
Chú làm cảnh sát nhưng mà chú chuyên trị du đảng.
Chú lúc này tiết kiệm chữ quá nha.
Hồi xưa chú ở Sài Gòn là chú ở Tôn Đảng. Phải là mặt rô lắm mới ở được vùng đó, rồi sau đó dọn qua xóm chùa là cũng là một xóm du đảng nổi tiếng của Việt Nam. Thành ra chú hồi nhỏ cũng là lưu manh lắm chứ không phải là vừa đâu. Lớn lên từ từ cái mấy cái đó nó bị mòn hết rồi, thành ra trở thành những người trừng trị du đảng chứ còn hết làm du đảng.
Như tôi nghĩ rằng là khi mà có một cái cá tính mà gan dạ mạnh mẽ đó chứ thì mới có thể làm những công việc như là cảnh sát nè, hay là những công việc bảo vệ người khác, là bởi vì mình có thể là gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào và mình thường là hay deal với lại những cái người mà rất là khó deal trong xã hội chứ, công nhận không? Thành ra là như thường thấy để mà làm tốt được cái công việc của những người làm trong công việc bảo vệ đó thì họ phải có một cái tính gan dạ trước cái đã.
Nhưng mà
dũng cảm.
Ở đây Do đó khi mà quý vị thấy ta đi làm cảnh sát cũng suối con bắt buộc mày cũng làm cảnh sát, tao giận này kia rồi. Thì đa số á, quý vị đừng nên làm chuyện đó. Đây đã có một nhân viên cảnh sát cách đây cũng 20 mấy năm rồi. Vì áp lực gia đình gì đó đi làm cảnh sát. Nhưng mà cuối cùng á, dù đảng nó nổ á, thì cũng nổi cái phải từ chức cảnh sát vậy, đi là buôn bán cái tiệm convenience store. Do đó quý vị á, làm nghề nào cũng vậy, quý vị phải yêu nghề. Giống như nghề Việt Nam mình hở cái nhất y nhì kỹ đó, tức là kỹ sư đó là nhiều tiền. Thành ra con mình không thích cái nghề đó đừng ép nó. Ép nó sẽ không có bao giờ mà nhất nhẹ tinh nhất thân dinh được hết. Nó sẽ làm nguy hiểm cho người khác. Để con thích làm nghề gì cũng vậy, mình đã cho làm nghề đó. Nếu ai cũng làm bác sĩ hết thì đâu có bệnh nhân để chữa đâu, phải không?
Dạ đúng.
Do đó quý vị nhớ kỹ cái nghề nào con cái yêu thích, đừng có theo cái tánh của cha mẹ Việt Nam đa số. Lúc nào nó nhanh đó, mày làm nhiều tiền hơn, nhiều tiền. Lúc nào Việt Nam mình khi đẻ đứa con cũng muốn đứa con mình làm nhiều tiền hết. Tiền á thì ai cũng cần, nhưng mà tiền làm đúng theo khả năng mình là giúp đỡ cho xã hội. Mà tiền á làm quá, gần đây cháu cũng đã nghe một đống bên đây Houston, Cali rồi bị bắt cả đống, thấy không?
Dạ.
Cái đó cũng là con sâu làm sầu nồi canh á, đúng không? Đi đâu cái Mỹ nó hỏi chờ Việt Nam đi, mày dưới làm cái gì mà bị bắt đóng vậy? Nghe cái câu mà chữ Việt Nam đi là nghe mắc cỡ rồi.
Dạ, có lẽ là vì cái dạ. chuyện mà đường dây hôn nhân giả ở
dạ trong rồi nhà. Ở bên bên kia thì cái vụ mà gái mẹ dâm rồi đó.
Dạ.
Dạ, thành ra nó tùm lắm á, chú làm nghề này chú mới biết. Ngay cả tiệm nail ở đây thì chú chưa biết, nhưng mà New York đó cũng đã có đường dây mại dâm trong đó. Ngày xưa cách đây 20 năm đó, thì chú vô bắt cái tiệm tennis salon, tức là chỗ mà cái máy hấp để cho người ta da đen ngâm đen đó, nhưng mà vô đó không thấy cái nào cấm mà toàn là gái mại dâm không. Do đó thì người nào mà tham tiền á nghĩ rằng đây là thứ nhất là cái đó là quá hành vi gọi là vô đạo đức. Dụ mấy người con gái 17, 18 tuổi Việt Nam, Lào rồi qua, rồi cuối cùng đi là bắt con ta làm mẹ dâm, thì cái đó cái tội nặng lắm. Thì ở đời nhiều khi cái đồng tiền làm cho con ta mà mất đi cái đạo đức và cái cách mà hành nghề đứng đắn đó, như tiền bảo bảo.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều đã chia sẻ. Bây giờ thì chúng ta mời một vị thính giả gọi vào.
Rồi.
Hello, dạ. Chào chú Trương Minh Ẩn, chào chị Như Tuyền, chào Bảo Bảo.
Dạ, chào.
Dạ, con là Đỗ Mai. Cho con hỏi là hôm bữa thì con bị một cái ticket chạy quá tốc độ, rồi có đi lên trên tòa để xin học xóa ticket. Nhận được giấy tờ xong xuôi hết rồi, về thì cũng đã ghi danh một cái lớp trên online taxis gì đó, tức là cái lớp đó cũng uy tín đó, mình cũng đóng 25 đồng để học online. Thì ở trên County Dallas đó, họ yêu cầu là mình trong vòng 90 ngày mình học thì sau đó mình sẽ đem những giấy tờ cần thiết lợi nộp, thì lúc đó họ xem xét rồi sẽ họ sẽ dismiss. Cái câu hỏi của con đó là trong 3 tháng như vậy là giống như đó là một cái dạng án treo đúng không chú, là mình sẽ nếu mà mình có vi phạm
đúng.
Nữa là tội
cho cái đó kiểu như quỷ bỏ đó, nó add on hai cái ticket.
Dạ rồi như vậy thì trong quá trình mình học online thì khi mình lên mình ghi danh đó thì người ta cho mình sao Trinh thấy cho con thấy có 5 tiếng à, 5 tiếng đó mà trong 3 tháng, có nghĩa là mình muốn học lúc nào mình học, miễn sao
dạ mình học lúc nào học. Nhưng mà đối với chú nên finish, tại vì cái đó cũng dễ lắm, mình ngồi mình nghe, ví dụ như cái câu chú muốn hỏi là cháu có hiểu tiếng Anh nhiều không, giỏi tiếng Anh hay là ít tiếng Anh.
Dạ cũng biết chút, rồi có cái không hiểu cũng ngồi mò ra rồi cũng
ông kiếm người ok, cái đó cháu học giả học gì cũng được, mà nó có thi, có cái test, có những chỗ không biết có test không, chú quên rồi, chú bữa trước đưa cái website
có.
Đó
sau khi một tiếng gần hết thì nó giống như nó tóm tắt lại, bắt đầu nó sẽ hỏi mình 4 câu 5 câu gì đó, mình trả lời đúng thì thôi
rồi, cái đó là cái quiz á. Đừng có quý vị có một số quý vị cứ nhấn đó rồi tới giờ để cho nó chạy đã, lát lại trả lời không biết câu gì trả lời do đó ráng ngồi.
Dạ, đúng.
Và nếu mà cháu nhà có đứa có con có cái cho em út chỉ biết tiếng Anh á, cái quan trọng là học cái đó để làm gì, học đó rất lợi. Ví dụ như quý vị ở đây không bị tiết kịch đi, tôi khuyên cứ 2 năm đóng tiền trong mạng hoặc là tham dự cái lớp học cái lớp đó, để chi giống như kiểu là cảnh tỉnh mình, như vậy đó.
Dạ,
có
đúng.
Nhiều cái mình lâu mình không làm mình sẽ quên, thì cái đó đỡ cho sinh mạng của mình và sinh mạng người khác, chứ không phải đợi tới lúc bị tiết kịch mới học cái đó.
Khi mà con học trên đó rồi con mới thấy có những cái chi tiết nó rất là trùng khớp khi những cái lúc mà chú chia sẻ trên đài á. Thí dụ như thổi lại làm sao, rồi mình chạy xe ngoài đường đừng có nóng nảy, nóng giận sao, rất là nhiều cái chi tiết mà mình thấy không, tức là sau khi mình đã có bằng lái cũng 15 năm nay rồi, nhưng mà tự nhiên coi những cái này nè rất là hay, rất là hữu ích và rất là thú vị. Mình mới hiểu rằng cái ứng xử khi mình lái xe ngoài đường như thế nào. Và cái câu hỏi chót của con á là tại vì khi mà lên tòa thì cái cô thư ký của nói nhanh quá, có những cái lúc mà mình cũng không hiểu hết, nhưng về thì đọc lại kỹ. Cổ nói có thể gửi trực tiếp lên tòa gửi, cũng có thể gửi qua thơ bằng đường bưu điện. Như vậy thì có một cái tờ giấy mà nó cần có cái sự chữ ký của notary, thì có phải là mình sẽ đi tìm một notary nào ở ngoài để mình xác nhận những cái đó không thưa chú?
Nếu mỗi cái tòa municipal court á, nó có một cái luật riêng của bà chánh án hay là ông chánh án đó, do đó comply, thí dụ cần notary á, cái tờ giấy thì mình phải tìm một cái người notary public làm, thì ai cũng được hết. Thí dụ như có người bình thường chỗ nào để chữ notary public đó, thì cháu lợi notary cái tờ giấy của mình và phải comply đúng. Nhưng mà một khi gửi đi làm ơn gửi certified mail, ok ha, chứng tỏ là trên tòa đã nhận rồi, đừng có để, tại vì thơ từ ở bên nước Mỹ khó lạc lắm, nhưng mà nó có lạc. Do đó bỗng nhiên mình gửi rồi cái mười vài bữa cái bị một cái tiết cạch nữa là 500 đồng là FCA đó, fail to appear, thì cái đó có quan uổng lắm. Do đó làm bất cứ cái gì, làm ơn copy rồi xong khi mình gửi là gửi certified mail, ok nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Đỗ Mai rất nhiều đã gọi vào chương trình nha. Dạ vâng, dạ thưa chú, đến đây thì chương trình xin phép được dừng một chút xíu cho phần giới thiệu thương mại nha chú.
Rồi,
như tường sẽ có lại chú trở lại. Dạ vâng ạ. Và mong là quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng nha. Vâng, thưa quý thính giả, như Tuyền bảo, cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Và bây giờ thì mời quý vị trở lại với phần nhiều của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Và như Tuyền bảo, cảm ơn chú Ẩn đã trở lại đường dây thưa chú.
Cảm ơn như Tuyền bảo và xin chào tất cả quý vị thính giả đài nhà số trăm trong phần 2.
Dạ, bây giờ thì mình tiếp tục đón điện thoại được không chú?
Rồi, được.
Dạ vâng, xin được mời một vị trên đường dây nha. Ồ, nghe hết rồi nha. Chị ơi, mời chị.
Alo. Nghe không? Có ai trả lời chưa? Như Tiền.
Dạ vâng, vị thính giả này khi mà gọi vào đó, chắc có lẽ là đây là lần đầu tiên khi mà chúng ta gọi vào nghe được tiếng của Như Tiền bảo mời đó, thì có nghĩa là đã tới cái lượt của mình rồi, thì vui lòng lên tiếng giùm nha. Và nếu mà mình sợ cái tiếng vang vọng lại đó thì đi xa cái radio, thì lúc đó mình sẽ biết được mình đang nói chuyện với ai thì nó sẽ không có bị vang lại. Như Tuyền bảo xin gửi lời chào nha. Hello.
Chị ơi, xin mời ạ. Hello. Ôi trời, không biết sao mà chị bắt điện thoại xong rồi chị không nghe. Khổ vậy.
Chị để ra gia đình sinh hoạt thì biết hết. Cách đây khoảng chừng 5 năm có một cái bà cũng y chang vậy đó. Để cái hai chồng cự nhau đó. Cái ông Ẩn này á, nói là bắt điện thoại rồi hoài vậy không được, trả đi đâu mất rồi này kia. Giờ tôi cũng tội nghiệp mấy người đó, không biết cách xài điện thoại như thế nào.
Dạ vâng, một lần nữa xin nhắc số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Mời một vị trên đường dây ạ. À.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào.
Em không?
Dạ đúng rồi, dạ, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Em Bảo, chị, em chào chị Như Tiền, chào chị Bảo, chào chú Ẩn.
Dạ,
chú
chào.
Ẩn, cho con hỏi chú Ẩn. Con làm nghề xe thô á chú Ẩn, thô xe. Mà cái khu nhà con là cái khu SOA á chú Ẩn. Mà con đậu cái xe trên cái đường chú Ẩn, mà con không có đậu qua đêm, mà con đậu đó giống như là con về nhà con ăn cơm hay gì đó. Mà cái bà ở tổ trưởng trong đó, bà cứ cầm lên con nhà bà, thì đối diện nhà con, bà quay cửa sổ lúc nào bà cũng kiếm chuyện với con. Nhưng mà con đậu xe trên đường vậy là con có phạm lực không chú Ẩn?
Dạ không. trừ khi cái khu HOA nói là không được đậu xe ngoài đường. Tại vì một khi mà quý vị mua nhà HOA, trong đó nó có luật riêng mà nhiều khi cảnh sát cũng không can thiệp. Quý vị, ví dụ như trong đó nó nói ok, không xe nào được đậu ở lề đường, nhưng mà chú chưa thấy cái HOA nào không cho đậu hết. Trừ khi mình đậu gần bãi stop, trừ khi mình đậu gần cái cột mà chữa lửa, chứ ngoài ra bây giờ không đậu đâu chứ đậu.
Dạ, yeah, thì con đậu đó thì bả có gọi cảnh sát làm sao không biết cảnh sát lại tới cái con đi ra. Thì con hỏi cảnh sát chứ tao đậu vậy tao có bị vi phạm không? Nó nói ok.
Dạ, nó đâu không có gì nói đâu, gì con hết trơn đó chú. Dạ. Bả tiếp tục complain thì mình cứ tiếp tục đậu thôi. Tại vì không có cái chuyện gì mà đậu ở lề đường mà ấy, trừ khi cái lề đường nó có để cái sai là không được phạt kiến á, thì lúc đó cảnh sát mới cho ticket. Còn nếu mà lý do á, đừng có đậu ngay cái thùng thơ từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Sau đó mình đậu đâu rồi đậu, nhưng mà tránh cái chỗ khu chữa lửa. Và nhớ là phải đậu theo cái chiều đường. Đa số quý vị, có một số mấy người mà đi dự tiệc á, lúc nào cũng vậy, lũi bên trái rồi đậu bên trái, cái đó là bị tích cạch đó nha. Ok. Khi nào đường một chiều thì mình đậu về cái hướng của chiều lưu thông. Còn nếu không á, hai bên đường thì phải đậu đúng theo hai chiều lưu thông của người ta. Rồi, cái đó không có bị tích cạch gì đâu chắc.
Dạ, vậy mình đậu được á, cảnh sát không cho mình tích cạch hả chú ạ?
Không, cảnh sát sao cho tích cạch, bị tội gì đâu tích cạch.
Yeah, con mệt mỏi với cái bà đối diện vậy lắm chú ạ. Trời, rõ ràng con khổ với cái bà đó rất là nhiều. Bà cứ canh mình làm gì là bà kiếm chuyện, bà canh mình làm gì là bà kiếm chuyện.
Giống như cứ ra, giống như chú hồi xưa chú cũng, trước khi chú làm cảnh sát, chú cũng lưu manh lắm. Ví dụ bà ra kiếm chuyện, chú cứ nói, don't understand English, vậy thôi.
Yeah.
Mình hãy bà nói tiếng Mỹ, mình trả lời tiếng Việt.
Ok, cảm ơn chú Ảnh, cảm ơn chị Nhiều Tiền, cảm ơn chị Bảo Bảo.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Xin được mời tiếp một vị khác ạ. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, bà Bảo Nhiều Tiền xin gửi lời chào, xin chị cho biết quý anh nha.
Mình tên Vấn chị ơi, chị mình muốn gặp chú Trương Minh Ẩn để mình hỏi một cái vấn đề này á chị.
Dạ rồi, dạ, chị ơi, Vân. Mời chị.
Dạ, chào chú Trương Minh Ẩn ạ. Chú dạ, ơi, chào. Chú cho con hỏi thăm cái này chút xíu, tại vì con có hai đứa con á. Một đứa 16 tuổi, còn một đứa là 6 tuổi, thì cái có thể để cho đứa 16 tuổi nó trong đứa 6 tuổi ở nhà được không ạ?
Dạ, đa số mấy cái đứa 16 tuổi là rất là đại khái luật lệ nó không nói, nhưng mà là hầu như là legal để đi babysit cho người ta đó. Ok, nhưng mà đứa 6 tuổi cũng đã lớn rồi, ví dụ đứa 6 tháng thì mình mới sợ nguy hiểm, còn đứa 6 tuổi không có gì, nhưng mà phải cẩn thận trong cái vấn đề mà đứa 6 tuổi, make sure đừng để chạy ra ngoài đường, có chuyện gì á thì cái người lớn vẫn chịu trách nhiệm, nhưng mà cái đứa 16 tuổi nó đã legal để đi babysit nhà ta, thành ra chú không thấy vấn đề đó. Còn hỏi về cái luật lệ, chú chưa thấy luật lệ nào nói 16 tuổi cũng được giữ em trong nhà hết, trừ khi đứa em nó cần phải có sự giúp đỡ như là khuấy sữa hay là bị bệnh hoạn mà mình bỏ con nhà cho 16 tuổi, thì lúc đó nó có mấy là CPS mới nhảy vô, chứ còn thật sự là 16 tuổi đã đi babysit như Tiền Bảo Bảo, có lúc tuổi đó có đi babysit ai chưa?
Trời chú, hồi xưa là mười mấy tuổi, nhỏ hơn tuổi đó là bị làm công việc quá trời rồi chú, thở mà tụi cháu đó.
Thành ra có cái nếu mà chị muốn hàng xóm đừng complain, thì khi mà 16 tuổi giữ đứa 6 tuổi nhà đó thì kêu đừng chạy ra đường phá người ta, để người ta complain vậy thôi, chứ còn 16 tuổi không có gì. Tại vì nó có cái luật tuổi, bữa trước chú có đọc trên đài đó, ví dụ như là 14, 15 vậy được giữ là trong vòng 3 ngày mà không được qua đêm. 16 tuổi thì hình như là cũng không được qua đêm, mà tới 18 tuổi mới được giữ qua đêm. Do đó bữa nào muốn thì chú coi lại bộ luật đó, tại vì mấy cái đó chú nói lần rồi chú không để ý nữa. Thành ra nói trở lại thì chú biết chắc chắn là 16 tuổi giữ được, nhưng mà qua đêm hay không thì chú phải coi lại, ok nhé.
Dạ, hiện tại thì chỉ giữ ban ngày thôi chú.
Giữ ban ngày thôi, không có gì đâu. Đừng có cho chạy ngoài đường phá hàng xóm to thôi. Nhớ kỹ nha, 16 tuổi không phải là người lớn, nhưng được phép ở tại nhà một mình cũng như là giữ em. Nhưng mà có một cái, ví dụ như để cho con mà ví dụ như nó đi mà gỡ cây tai nạn rồi, cha mẹ vẫn chịu trách nhiệm cho người đó.
Con hiểu rồi. Có nghĩa là hạn chế là có thể
dạ đừng em, đừng cho nó ra ngoài đi chơi đó, giống như cái cậu kỳ rồi á, đậu chiếc xe vẫn là lý gồ ngoài đường mà có người vẫn gọi complain, cái chuyện complain thì ai muốn complain. Nhưng mà lại ví dụ như cái người 16 tuổi đó mà nó nhỏ tí giống như 10 tuổi, 8 tuổi lúc đó người ta mới cảnh sát hỏi. Bây giờ luật là một phần, chẳng hạn như luật nói rằng là phải 4.7 giờ nặng 100 pound thì mới khỏi ngồi lên cái ghế đậu, tức là bus seat á. Nhưng mà khi cảnh sát lại thấy cái seat belt mà nó đừng có cấn ngang cổ, bây giờ cảnh sát hỏi ở mày nhiêu tuổi á, không có chuyện đó, hiểu không? Khi nào thấy đứa nhỏ ngồi quá thấp mà cái seat belt nó càng ngang cái cần cổ đó, ngay cái gò má đó, đó thì lúc đó cảnh sát mới hỏi câu how old are you, hiểu không? Do đó luật là một phần, cái cảnh sát không ở không mà ngồi mà pick mình từ cái đó, giống như cái cậu mà xe kéo mà cái bà kia hãy lần đậu vô là bà kiếm chuyện. Thành ra cứ đối với chú là cứ để cháu nó giữ nó gì đó.
Dạ, nói chung là dặn cháu hạn chế
thôi. Hạn chế vấn đề mà đừng cho ra đường bị nguy hiểm vậy thôi.
Dạ, dạ ok. Dạ rồi, vậy con cảm ơn chú.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình.
Tốt đẹp ạ.
Dạ, chào chị. Xin được mời một vị tiếp theo ạ.
Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, bà Bảo Như Tuyền xin gửi lời chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Kevin chị.
Dạ rồi, mời
anh Kevin đặt câu hỏi.
Dạ, vì đầu tiên là xin gửi lời đến chúc sức khỏe đến chú Trương Minh Ẩn, chị Như Tuyền cũng như là Bảo Bảo.
Cảm ơn anh.
Dạ thì chúc chú sức khỏe trước đi, còn hai cô kia còn trẻ lắm.
Dạ, cái thứ hai là con muốn chúc nữa là congratulations chú là mới được bà con tín nhiệm là chú là thị trưởng của thành phố Hoa Tầm. Mà cháu thì cháu ở North Richland Hill. Cháu cháu rất là hãnh diện cũng như là vinh dự là có được một người Việt Nam làm thị trưởng ở Hoa Tầm City.
Dạ, cảm ơn cháu. Dạ.
Dạ,
rồi,
cháu hãnh diện
lắm.
Có
gì không?
Cháu rất là, dạ có. Dạ chú cho con hỏi thăm con của con là tháng 7 này nó đủ 17 tuổi chú, mà cách đây mấy năm cháu có làm cho nó cái hộ chiếu Mỹ đó.
Dạ.
Mà bây giờ hết hạn rồi, cháu vừa làm online đó. Thì bây giờ là kiểu như là bây giờ là cháu với vợ cháu, tại vì con cháu nó dưới 18 tuổi, thành ra cháu với vợ cháu phải tới cái chỗ nào để mà apply cái renew cái US passport của nó chú.
Mấy ở đây nó có những cái lúc này nó cho còn làm online nha. Tại vì gửi hai tấm hình rồi ở đây nó có những cái bưu điện gọi là bưu điện chính cho North Richland Hill phải không?
Dạ con ở North Richland Hill chú.
Ok, nó có hai cái station, một cái ở dưới đường của Woodward chỗ Lancaster đó, cái bưu điện nằm đó là một. Hai là tức là cái chỗ downtown đó, cái bưu điện mà cái nhà thiệt to đó, trong đó là passport. Ok.
Dạ.
Cháu hiểu chỗ đâu? Đấy là US Post Office Downtown Woodward á. Thì cái địa chỉ nằm đường Lancaster, East Lancaster.
Dạ.
East West.
Mặc dù con làm online nhưng mà còn hai vợ chồng con cũng phải tới phải không chú?
Nếu mà online mà nó không require thì thôi, chứ cần gì phải tới. Gửi hai tấm hình rồi phải.
Dạ tại vì con dưới 17 tuổi.
Dạ tại vì chú không bao giờ chú làm online, chú lợi đó, chú apply. Thành ra coi lần thứ hai, đúng rồi lần thứ hai chú cũng làm online vậy thôi, rồi gửi hai tấm hình cho họ đó, rồi gửi make sure là gửi cái passport cũ cho họ đó.
Dạ
thấy anh bây giờ nè, khi cháu lên online thì luật nó cứ thay đổi hoài, khi nó require cái gì mình làm cho đúng that's ok, nhưng rồi á khi mà cháu gửi cái passport cũ á, nhớ phải có cái passport cũ và cái hình như cái giấy quốc tịch thì phải, rồi sau đó họ gửi trả về tất cả cho mình hết, sau khi họ gửi cái thẻ mới họ gửi trả giấy quốc tịch rồi luôn, đúng rồi. Chú mới apply online hình như chú có lại bưu điện, đúng rồi, chỉ làm đó
mà con nghe nói là cái người lớn nó khác, nó renew với là cái US passport của người lớn nó khác với con nít chú
không biết, tại chú không có con nít, nhưng mà có một cái cháu vô trong đó coi nó require cái gì.
Dạ.
Dễ, cháu đọc tiếng Anh được thì dễ, còn nếu mà cháu làm được thì để chú vô, chú dòm là chú không biết rồi. Thì chú không có nít, thật ra chú không làm, chú không dám nói được chuyện đó. Hay là cháu
cái
chương trình của ông luật sư Michael Cao đó, cái chương trình kế đó, thì hỏi ông thì ông trả lời rành rẽ hơn. Ok nha.
Dạ rồi, con cảm ơn chú ạ. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Và chương trình cùng với luật sư Michael Cao thì 3:15. Nếu như mà anh có thời gian thì anh có thể đón xem chương trình sau cái chương trình của chú Ẩn này. Dạ vâng, thưa quý thính giả, chúng ta còn một ít thời gian, quý thính giả có thể gọi vào để mà tham gia chương trình, đặt câu hỏi cùng với chú Trương Minh Ẩn, hoặc là chia sẻ những cái câu chuyện mà mình gặp được trong khu phố. Số điện thoại 8178994110. Và ngay sau đây bà Bảo Như Tuyền xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ chào chị Như Tuyền, chị Bà Bảo và chú Ẩn. Chú quý vị khỏe không ạ?
Dạ khỏe. Dạ. Chào anh ơi, dạ, anh vâng tên gì ạ?
Dạ vâng, anh xin anh giới thiệu là Cường ở Arlington. Chào chú Ẩn, chú khỏe
dạ,
chú ạ?
Dạ, dạ.
Là chú làm ơn cho cháu hỏi, cháu làm nghề security giữ an ninh cho một cái tiệm tạp hóa bán đồ thực phẩm giống như kiểu Walmart á. Nhưng mà Walmart thì nó khác, Walmart nó kẹo, nó không mướn security nên nó bị ăn cắp trộm, gọi là shoplifting xảy qua thường xuyên lắm. Nên bây giờ là tụi nó check tùm lum ở bên Walmart, là nó có quyền để check receipt người ta tính ở chỗ mà sell check out là tự trả tiền lấy đó. Nhưng mà bên còn mấy cái tiệm khác không phải Walmart, là nó có cái luật lại sao quái gở là bỏ mình kho không security đó, nhưng mà không có quyền check out, người ta check out bằng tiền chỗ mà sẽ cho từ trả, hoặc là người ta đứng tính chở những cái tuyến đường cashier đó, những người cashier tính tiền rồi xong rồi cái tụi đó nó không sợ, tại vì cashier là nó đã check tụi khách hàng rồi, còn chỗ sale check out có khi nó gian, nó không trả tiền, nó giờ bộ nó đứng đó nó bỏ đồ vô nó không có sạch sẽ chứ mình có thể chặn được. Nhưng mà còn cái lối khác là lối đường đi lối thoát ra không phải chính đó, cái chỗ đó là 8 giờ tối là cái tiệm mấy tiệm Mỹ đó đóng cửa ra là để chặn tụi đó, nó canh chừng trước 8 giờ để nó trốn vô đó, mình đứng ngay đó canh chừng là dính cháu tụi đó. Mà nó lại có luật là mình security mình không có quyền hỏi receipt của người ta, dù người ta exit ra cái lối phụ là lối để nó trông thoạt, còn lối chính là những người làm ăn thật thà có trả tiền ra lối chính thôi. Nữ ra tới lúc mà cứ than phiền lâu, mấy đứa mà ăn cắp bia đó, ăn cắp mấy cái case bia nhiều lắm á, là nó làm lè lắm, lè như chớp á, khó mở được tụi đó. Nhưng mà nó ăn cắp mấy thứ khác, mấy cái đẩy thì mấy ông mấy bà gì mà là không phải là cái thứ côn ăn cắp rượu bia đó, thì dễ bị mình chụp lắm, chụp dính liền. Tới lúc mình hỏi mấy lần trước đều được thì bà biết boss rồi, bà chủ manager bà không biết, thì ông sao thì mình được mấy người nhân viên customer service của cái tiệm đó. Họ khen là chặn được cái shop listing là éo anh, ta chỉ khen vậy thôi, rồi cuối cùng chẳng đâu ra đâu hết. Tình cờ một hai hôm nay và Big Boss đã đi ra về và gặp mình, thấy mình chặn được cái cục mỹ đen đó, mà cũng ra trốn ra cái lối thoát đó, cái cổ đi rất là nhanh, cái mình chặn lại cái team em my security cái bạn mà tỏ ra gọi là mà phân vân với lại lo âu bập bẹ mà kiểu run run sợ nói I don't have receipt hay gì, nói lên với bọn như nó please show me receipt. Mình nói chuyện nào mà y tế là kiên nhẫn, cái nó bắt đầu nó đẩy xe cố chạy như nè, cái mình cho chạy nhanh dần trước chặn lại cái xe buggy là xe chở đồ ăn của nó đó, chặn lại nói sorry man you don't have receipt, you cannot be the store. Cái bà big boss bà đứng đó bà tưởng là cái gì, bà lại làm big boss thì lúc nào cũng sợ mất job của mình mà làm big manager lên
rồi sao rồi. Alo,
dạ anh cứ nói đi.
Dạ.
Ủa sao anh vẫn còn trên đường dây mà sao không nghe anh lên tiếng vậy?
Hình như là chắc là anh để cái phone rồi anh bấm chúng cái nút move cho nên là không có ra cái tiếng được.
Dạ. Rồi cuối cùng bây giờ lên lẫn.
Để nếu anh còn nghe trả lời anh như thế này. Hôm trước cách đây khoảng năm rồi tôi ra ngoài cái Home Depot thì có một cái bà đó mượn một cái ông mễ bận cáo mà giống kiểu construction có xanh đỏ màu vàng này kia, cầm cái cờ cái bà đẩy nguyên một cái máy generator khoảng $700 đi ra. Thì tôi cũng bắt đầu nghi thì tôi hỏi bà cashier tại sao bà tên này có làm việc đây, nó đâu có rượt theo. Thì ngay giây phút đó chú có thể ngừng, nhưng mà chú chưa được lệnh của người mẹ chủ tiệm đó là nhờ chú ngừng thì chú không ngừng người đó được. Là tại vì có thể ông chủ tiệm nói câu vậy, đó là tài sản riêng của ta, người ta cảnh sát không có info, trừ khi có cái người chủ nói ông làm ơn giữ người đó lại tôi thì lúc đó chú mới bắt được. Thì cái cô đó mới bắt đầu là chú cũng biết là chắc chắn cấp chú là bộ nói đưa receipt tao coi này kia, xong chú trình cái thẻ cảnh sát chú cái bắt đầu xong bỏ chạy lên xe liền. Nhưng mà chú không bắt được người đó là tại vì không, cái thằng người manager không ra. Do đó cái cậu này có làm security cho một tiệm nào không cần biết quên mặt cái gì, cậu này cần phải nói chuyện với cái người boss trong đó là cái luật bắt tôi có thể làm cái này làm cái kia không. Và cái chuyện này nó rất là dài dòng. Tại vì nếu mà người chủ nói ok, lâu lâu có người lấy kệ nó, mày không được làm lớn chuyện này kia rồi. Nếu mà người đó, cái cậu này mà quyết định làm lớn chuyện mà lỡ có sanh ra ấu đã đánh lộn nữa, cậu này có thể bị đuổi ra. Tại vì sai luật giống như kiểu McDonald nó khi cướp vô á, thì đừng chống cự. Nhớ không? Không được mang súng và đừng chống cự, cứ đưa tiền cho họ. Còn nếu mình chống cự, mình có thể biết cái thằng đó cầm cái súng, mình có thể quýnh một cái rầm rồi nó chết liền. Nhưng mà quýnh cái rầm xong á, thằng cướp bị bắt và mình bị đuổi luôn. Tại mình chống cái policy. Do đó cái policy của một cái tiệm nó rất là quan trọng. Cảnh sát không involve vô cái policy đó. Từ khi cái cậu security này thấy là người kia quýnh người kia bóp cổ gần chết, thì người dân không cần phải security. Mình có thể can thiệp ngay cả chuyện dùng vũ khí để cái sinh mạng người kia có thể là cứu vãn được. Thì đó là những cái luật lệ mà thông thường thôi. Ok ha, nếu cậu đó có nghe thì đó là câu trả lời cậu muốn. Hỏi tôi thêm á thì gọi điện thoại, số điện thoại của tôi. Ok.
Dạ vâng. Xin được mời một vị trên đường dây, hy vọng là anh gọi lại, anh đang dang dở hồi nãy. Hello.
Hello.
Dạ có phải là xin cho biết tên ạ?
Em đang cho anh đặt tưởng xin lỗi cái phòng em hơi ở nằm metro PCS nên anh gọi đi.
Rồi hồi nãy giờ anh có nghe chú trả lời không?
Dạ. Lại cái phòng là security cho một tiệm làm tạp hóa bán đồ thực phẩm giống như Quang Mạc á. Cái hai cửa này design cửa chính thì
không, bây giờ
không,
bây
không,
giờ
chú đã trả lời nãy giờ rồi.
Anh nghe vậy tại chương trình hình như hết giờ phải không?
Dạ mình còn khoảng một phút nữa. Dạ.
Ok, để tôi giảng nghĩa cho anh nghe cô vậy. Một khi anh làm cho bất cứ security cho một company nào đó thì mỗi có cái luật lệ đàng hoàng, anh coi cái security đó, cái policy họ muốn cái gì, họ thấy một chuyện một người ăn cắp có nên confront hay không. Còn nếu mà họ kêu mình ok, lâu lâu có người ăn cắp, mày làm ơn bỏ vật. Nếu mày chặn người ta mà người ta cố tình chống cự đó thì không được rượt theo. Giống như có những cái thành phố cảnh sát á, khi thấy cái người motorcycle chạy quá nhanh thì người cảnh sát không được rượt theo nữa. Là tại vì rượt nhanh hai bên có thể xe kia là có thể đụng người khác chết. Do đó mỗi cái chỗ anh làm đó là nó có cái riêng biệt riêng. Cảnh sát nó không involve được trừ khi anh thấy cái người đó bị người ta quýnh, đập, có thể chết. Anh có thể dùng bất cứ cái lực gì để anh cứu người đó sống. Thì không cần phải là security, dân thường làm cũng được nữa. Ok nè. Còn có nhiều lúc á, cái chỗ đó người ta yêu cầu anh đừng có chặn người ta mà gây lộn với người ta. Anh nhất định anh làm tại vì anh thấy bất công. Thì cuối cùng cái người đó bắt hay không bị bắt mà anh lại là người bị cái chỗ đó người ta đuổi anh. Ok nha. Làm security coi vậy chứ khổ lắm. Anh phải coi cái policy người ta muốn cái gì thì anh tuân theo cái người chủ. Ok.
Dạ vâng. Nhưng mà nó nói lên là we find not decide for you to work thì có nghĩa là nó kiếm dỗ sắc cho khác cho mình chứ nó không có đuổi đâu không chứ?
Đâu có chuyện đó, chú không nói được. Mỗi cái tiệm nó có riêng, cái người chủ nó có cái tánh riêng. Nó ở cái thằng này tôi nói mấy lần mà nó cứ không nghe. Tôi không muốn đỡ. Tại vì cái nghề của cháu không phải là nghề cảnh sát, nó có cái civil service. Civil service tức là đuổi tùm bậy nó thưa chết luôn. Còn ở đây đuổi tùm bậy cũng bị thưa, nhưng mà nó một khi muốn đuổi một nhân viên trong đó nó luật lệ nhiều lắm. Cái tờ giấy đồng ý đây là những cái policy cháu cần phải follow. Đối với chú ngay cả cảnh sát bây giờ ở ngoài đường, tại sao có những cái vụ mà nó làm lơ? Tại vì càng làm lớn, càng là nghĩa là hết lòng làm cảnh sát để bắt được cái chuyện đó. Mà cuối cùng hai bên ấu đã bắn lộn nhau, người khác bị thương, bắt đầu xong đổ thừa nói lúc đó có gì đâu mà mày phải móc súng bắn này kia, người kia nói qua nó lại. Rồi có nhiều khi cảnh sát á, nhìn cái hiện trường cái kiểu khác, cái người mà ở chỗ khác nhìn hiện trường chỗ khác. Ngay cả có nhiều người cảnh sát khi bóp cò rồi á, lại cuối cùng bị ở tù. Thì ở đây đối với chú á, làm cái gì mà an toàn cho khách hàng, làm gì cho an toàn mình, mà đừng cái vi phạm luật lệ của cái tiệm đó thì công việc làm ăn của cháu không bao giờ bị người ta đuổi hết. Chứ đừng vì ngay làm anh hùng và thấy cái chuyện bất công quá, tại sao nó cứ cấp mà để đi hoài. Đó là cái chuyện của tiệm người ta chứ không phải là chuyện của người security. Ok.
Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn chú.
Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn. Dạ. Bây giờ thì có nhiều vị đang tiếp tục gọi vào nhưng mà rất tiếc là chương trình của chúng ta đã hết giờ rồi. Bà Bảo Như Tường hy vọng là quý thính giả có thể thông cảm. Và nếu còn có những câu hỏi nào mà quý vị muốn chú Trương Minh Ẩn giúp đó, thì thưa chú ngày hôm nay chắc là mình vẫn cho số điện thoại của chú. Chú
dạ, cho vẫn cho. Nhưng mà chú chỉ khuyên cái quý vị nào, nếu mà quý vị có bạn cho số điện thoại riêng của chú á, làm ơn đừng gọi số đó, gọi số này đi, chú từng tự chú ghi cái tên rồi chú trả lời. Tại vì hiện tại bây giờ chú còn rất nhiều điện thoại và chú trả lời từ từ. Còn nếu quý vị nghĩ đây là cái chuyện quá khẩn cấp á, thì quý vị nhớ gọi Na Quanh Quanh, đừng gọi chú.
Dạ. Thưa quý thính giả, số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với chú Ẩn sau giờ hội thoại đó là 682-360-7250. 682-360-7250.
Dạ vâng, và bà Bảo Như Tuyền xin cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều. Biết rằng dù chú bận rộn công việc nhưng mà vẫn dành thời gian để đến với làn sóng của đài giúp quý đồng hương của mình trong những cái câu hỏi về phần an ninh trong cuộc sống hàng ngày. Bà Bảo Như Tuyền đến đây thì xin chào tạm biệt chú Ẩn và mến chúc chú có một ngày thứ năm thật là bình an, cũng như là một cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc, trẻ mãi không già.
Là cháu định chúc chú giống như mình tổ sống 800 năm rồi cũng phải chết rồi cháu ơi. Bây giờ thôi, sống ngày nào hay ngày đó, còn vui, còn làm, còn hơi thở thì càng còn giúp đỡ được đồng bào trong vùng. Cảm ơn tất cả quý vị gọi vào trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nhắc lại lần nữa nha, chương trình này mục đích giúp đỡ quý vị ý kiến chứ không phải là trung tâm giải quyết pháp lý cho quý vị. Khi quý vị gặp trường hợp mà quá rắc rối đó thì quý vị có hỏi hỏi tôi, nhưng mà cần phải có một luật sư để giúp đỡ quý vị nếu bị buộc tội hay là quý vị cần ra tòa. Đừng có tự động mình biện hộ cho mình ở những cái tòa lớn, quý vị không bao giờ thắng được luật sư bên kia đâu. Ok, cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chứ, và cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình.